Chương 255. Thời gian trùng trong lúc cân nhắc, sắc mặt Lục Nhĩ Miêu Hầu lại thay đổi, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Sau đó liền đối với Tây Hãn nói, chuyện này, ngươi không cần lên tiếng, vạn nhất bị những người đó biết, chỉ sợ sẽ mang đến đại tai nạn cho vạn linh cảnh. Suy đoán của ngươi là đúng, khi đó quả thật có người xuất hiện, bất quá người kia, không phải các ngươi có thể đụng chạm. Nói xong, nhìn những người khác một cái, ý bảo chuyện này, cần phải giữ bí mật. Mọi người toàn bộ gật gật đầu, Lục Nhĩ Miêu Hầu mới tiếp tục nói, tóm lại, chính là trong cơ thể Lục Nhĩ Miêu Hầu một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng cỗ lực lượng này cần phải bị phong ấn, mà có thể phong ấn lực lượng này, cũng chỉ có ta mới có thể, cho nên mới đem chiến trường Lục Quốc chiến quyết định dừng ở chỗ này, một khi có cơ hội, ta sẽ triệt để phong ấn lực lượng kia. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những mục đích đó, mà một mục đích khác, chính là vì nhìn xem trong Lục Đại Thần Quốc bồi dưỡng cường giả, những người đó có người nào đi điểm cuối con đường vấn đỉnh chí tôn, mà kết quả rất rõ ràng, chư vị ở đây, đều là không đợi những người còn lại hỏi. Lục Nhĩ Miêu Hầu tiếp tục nói, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi người các ngươi, quyết định sau này, Lục Nhĩ Thần Quốc, các ngươi có được tài nguyên, hơn nữa còn sẽ đem lần xếp hạng này, thông báo cho Tuần Thiên Giả. Tên của các ngươi sẽ trực tiếp quan hệ với thần quốc của mình được thưởng hay là trừng phạt. Nói xong, nhìn Kinh Phá Thi một cái, nói, về phần danh thứ Diệt Thế Ma Quốc, vốn là hạng hai, nhưng biểu hiện Kinh Phá Thiên, làm cho ta rất không hài lòng. Đặc biệt là cuối cùng, lại bởi vì Yêu Vô Mộng tử vong mà mất đi lý trí, hành động mạnh mẽ dùng chiêu số mình căn bản không cách nào thừa nhận, nhưng lại không lo lắng hậu quả của việc vận dụng một chiêu này. Cho nên nếu như không có ta can thiệp, Kinh Phá Thiên giờ phút này đã chết. Hắn đã chết, thành tích Diệt Thế Ma Quốc kia, tự nhiên là cuối cùng. Nghe được vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Trách không được từ khi tiến vào xa giới này, luôn có một loại cảm giác mơ hồ bị nhìn trộm. Lúc trước còn tưởng rằng là ảo giác hoặc là độc trùng mãnh thú nơi này. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên là Nguyên Thổ Châu. Hơn nữa hiện tại lại cẩn thận, ngẫm lại tất cả những gì mình trải qua, tự hồ thật sự chỉ là một loại khảo nghiệm. Đương nhiên, không có những người đã chết kia, là bởi vì bọn họ không có tư chất cùng khả năng đi tới điểm cuối con đường chí tôn, cho nên tự nhiên bị đào thải. Những người không thể sống sót trong đuổi giết của Hắc Kính Hạc và Thông Thiên Trùng chết cũng không đáng tiếc. Bất quá trong đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu của Hoàng Tuyền Thế Giới còn có Lâm Tịch sáng lập thần quốc, biểu hiện rất tốt. Đặc biệt là Lục Nhĩ Miêu Hầu, ở Lục Quốc Chiến vừa mới bắt đầu đã nhận ra mục đích của ta, hơn nữa còn tiến hành một loạt động tác để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, sau đó ta sợ hắn can thiệp vào trận chiến của các ngươi. Vì vậy ta đã bắt hắn xuống dưới lòng đất của thành trì tàn tích và giải thích tất cả mọi thứ với hắn ta. Trách không được, Lục Nhĩ Kỷ Hầu tử cùng ta chiến đấu thời điểm, rõ ràng có rất nhiều lần có thể đánh chết ta, nhưng lại luôn bỏ lỡ thời cơ. Ta còn tưởng rằng hắn cũng bất quá như thế. Hiện tại xem ra, hắn lại dùng ta đến nghiệm chứng suy đoán của hắn. Vậy suy đoán của hắn là gì? Ngươi đến bây giờ cũng không có hiểu được. Xem ra, ngươi thật sự chỉ là một tên gia hỏa chỉ biết chiến đấu. Lúc ấy Lục Nhĩ Miêu Hầu đã đoán được Lục Quốc Chiến này, rất có thể chỉ dùng để khảo nghiệm thực lực của các vị. Sau đó tuyển chọn ra một số người thực lực mạnh nhất, tư chất tốt nhất, về sau sẽ tiến hành bồi dưỡng. Cứ như vậy, người phán xét hoặc là giám sát viên Lục Quốc Chiến sẽ không để cho người có tư chất như vậy bị cường giả giết chết. Cho nên hắn chỉ cần giết không chết ngươi, liền chứng minh ý nghĩa của hắn là đúng. Nghe được tâm tư Lục Nhĩ Miêu Hầu lại kín đáo như thế, bao gồm cả Lâm Tịch, đều thập phần giật mình. Lúc này Lâm Tịch nhịn không được mở miệng nói, nói như vậy, tất cả những gì chúng ta có lúc trước đều là vì chọn ra người có tư chất. Vậy chuyện gì đã xảy ra với con sâu đen mà ta gặp ở cổng thành phía đông, chẳng lẽ cũng là một trong những khảo nghiệm? Lục Nhĩ Miêu Hầu không có lập tức trả lời, mà là vươn tay vẽ một cái trong hư không, chỉ thấy một con thân thiên trùng giống như hắc xạ ở trong hư không chui ra. Nhìn thấy hắc trùng, Lâm Tịch và Tần Vương nhất thời đứng lên đồng thời đề phòng, mà mấy người còn lại bị động tác của hai người bọn họ hoảng sợ, cũng làm ra tư thái phòng ngự theo. Không cần khẩn trương, thời gian trùng này là dị chủng thượng cổ, so với bản thể Trân Vân còn trân quý hơn. Cái này đã là cái cuối cùng trên đời này. Lúc trước nó đích thật là ta phái đi ra, là vì nhìn xem Lâm Tịch ngươi, dưới tình huống gặp phải chiến đấu không cách nào lý giải biểu hiện như thế nào. Kết quả là không tệ. Tuy rằng cũng không có lập tức nhìn ra manh mối, thế nhưng cũng không có loạn trận tuyến. À, Dĩ nhiên là thời gian trùng, thứ này lại thật sự tồn tại, thật không thể tin được, phát ra kinh hô chính là Trân Vân, bởi vì bản thân hắn là người ở Vạn Yêu Quốc, hơn nữa bản thể đồng dạng là dị chủng thượng cổ. Bất quá bản thể của hắn so với hắc sắc thời gian trùng này, giống như là gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Trân Vân, ngươi có biết thời gian trùng này không? Người hỏi là Hảo Thần, tuy rằng hắn cũng là người của Vạn Yêu Quốc, nhưng đối với thời gian trùng này, căn bản chưa từng nghe qua, đâu chỉ là biết quả thực là như lòng bàn tay, chỉ là chưa từng thấy qua chân chính. Tương truyền thời gian trùng là vũ trụ mở ra, với thời gian dài mà sinh ra linh trí, do đó sinh ra con trùng thời gian đầu tiên, thời gian trùng đời thứ nhất, cơ hội chính là thần xuyên qua tương lai cổ kim đem thời gian đùa bỡn trong lòng bài, chẳng qua bản thân thông thiên trùng cũng không có lực công kích gì. Hơn nữa thân thể rất yếu ớt, bất quá điều này vẫn không thể ngăn cản thời gian trùng trở thành tồn tại, có thể chống lại khai tịch giả đại nhân. Nói xong, sợ hãi nhìn thoáng qua hắc trùng, đang bơi trong hư không, phát hiện nó cũng không có gì động. Vì thế tiếp tục nói, nhưng sau đó trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở. Thần thông của thời gian trùng càng đến càng yếu, đến thời kỳ thượng cổ, thời gian trùng cơ bản đã tuyệt tích. Bởi vì không biết vì sao thần thông của bọn họ đã yếu đến trình độ căn bản không thể tự bảo vệ mình. Cho dù như thế, đó cũng là so sánh với thời kỳ thượng cổ. Cho dù là con thời gian trùng yếu nhất, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Nhìn thấy Trân Vân nói nhiều như vậy, lại căn bản không nói ra ý kiến. Hảo Thần không khỏi có chút nóng lòng, nói, ngươi có thể nói trọng điểm hay không? Nói một câu về sâu này có năng lực gì lại kinh khủng như vậy? Nghe được nghi vấn của Hảo Thần, Kinh Vân sửng sốt. Lại cảnh giác nhìn thoáng qua thời gian trùng, sợ mình nói sai cái gì đó. Ngươi muốn biết, vậy ngươi tự mình công kích nó một chút thử xem. Nhớ kỹ, không nên dùng lực lượng quá lớn, yên tâm. Bản thân trùng thời gian không có lực công kích. Hạo Thần quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Miêu Hầu, ý tứ là ta có thể thử xem hay không, dù sao mình thân là yêu tộc lại không biết con sâu này, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Lục Nhĩ Miêu Hầu lại cười hắc hắc, vẻ mặt xem kịch vui nói, ta không có ý kiến, ngươi tùy ý. Nói xong, liền chỉ Hạo Thần, đối với thời gian trùng không biết nói một câu gì. Lúc đó trùng bỗng nhiên hưng phấn lên, sau đó vài cây liền bơi đến trước mắt Hạo Thần. Giờ phút này Hạo Thần kỳ thật cũng có chút chột dạ, dù sao bị Trân Vân nói thần kỳ kỳ lạ, chỉ sợ cũng không đơn giản như mình nghĩ. Bất quái giờ phút này đây là tiếng ở trên dây không thể không bắn, vì thế nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi. Sau đó trên quyền phải bỗng nhiên bị một tầng nham thạch màu xám trắng bao vây, ngay sau đó một quyền đệm về phía con trùng thời gian màu đen kia, mà thời gian đó trùng thế nhưng không né không trốn, tựa hồ ngốc nghếch, trực tiếp bị một quyền này đập trúng thân thể. Hơn nữa quyền này tuy rằng cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng có 7 phần lực đạo, bởi vậy một quyền này lực trùng kích cộng thêm mang theo châm phong, đem hắc trùng đập thành mấy đoạn. Cảnh tượng này khiến Hạo Thần hoảng sợ, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói đây là dị chủng thượng cổ sao? Sao lại bị chính mình một quyền đánh chết? Thu hồi nắm đấm, nhìn hắc trùng trên mặt đất, trong lúc nhất thời có chút loãng mạch. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Miêu Hầu đang chuẩn bị nói cái gì giải thích một chút. Bỗng nhiên cảm giác sau gáy một trận kình phong ập tới, vội vàng xoay người. Đồng thời hai tay đang chéo, nham thạch màu xám trắng phía trên lại xuất hiện hơn nữa, bao trùm toàn bộ cánh tay. Sau đó, Hảo Thần liền nhìn thấy một màn hắn căn bản không cách nào tin tưởng. Ở trước mắt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một người giống mình như đúc, đồng dạng mang theo thần sắc có chút cao gầy, một quyền hướng mình oanh tới. Bất quá một quyền này trực tiếp nện vào trên cánh tay, cũng không tạo thành thương tổn gì cho hắn. Sau đó người nọ đột nhiên chợt lóe, liền biến mất. Tuy rằng trên thân thể không bị thương, nhưng lại mang đến cho Hạo Thần một cú sốc tâm linh cực lớn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Sao mình lại bị mình đánh một quyền? Lúc này Hạo Thần bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy con hắc trùng kia vẫn trôi nổi bên cạnh mình như cũ. Hơn nữa thân thể vặn vẹo kia rõ ràng chính là đang cười nhạo mình. Hạo Thần trong nháy mắt liền nổi giận, hét nhẹ một tiếng, bỗng nhiên quyền phải vung về phía sau, đồng thời toàn bộ tảng đá màu xám trắng trên cánh tay phải đột nhiên lớn lên. Hơn nữa trên cánh tay còn có nắm đấm đều phủ đầy gai đá sắc bén. Cánh tay trở nên to hơn 300-400 sò với lúc trước, mang theo kình phong sắc bén, lần thứ hai nện về phía hắc trùng kia. Quả nhiên, dưới một quyền này, hắc trùng kia trực tiếp bị mũi nhọn trên nắm đấm xuyên thủng, trong nháy mắt chết không thể chết lại nữa. Nhưng không đợi Hảo Thần thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên ở bên cạnh hắn lại đồng dạng là một nắm đấm lớn đầy gai đá. Hương Nhiên đầu hắn đánh tới,